Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Chi Phương, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024. Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từng chức. Liên Hiệp Quốc và phương Tây chỉ trích luật an ninh mới của Hồng Kông. Các vận động viên Nga và Belarus không được diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Mỗi ngày một sự kiện, dùng tài sản của Nga để tài trợ vũ khí cho Ukraine, chuyện không phải đơn giản. Theo dòng thời sự, thêm một điểm nóng địa chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Kính thưa quý vị, theo đúng như lời đồn đoán, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã buộc phải từ chức. Theo báo chí trong nước ngày hôm nay 20 tháng 3, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã xin trích, đồng ý để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi giữ chức các chức vụ trong Đảng và Nhà nước.
Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng giải thích, xin trích. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm các quy định đối với đảng viên và cán bộ và phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật nhà nước. Thông cáo nhấn mạnh những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông. Tuy nhiên, thông cáo không nói rõ đó là những vi phạm gì. Cũng theo Văn phòng Trung ương Đảng, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và xin nghỉ công tác. Trong những ngày qua, đã có nhiều tin đồn về việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ buộc phải từ chức. Quyết định của Trung ương Đảng sẽ được Quốc hội chính thức hóa trong một phiên họp bất thường bàn về công tác nhân sự ngày mai. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tạm giữ chức Chủ tịch nước cho đến khi tìm được người thay thế ông Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước là một chức vụ phần lớn mang chất nghi thức, nhưng bất cứ ai nắm giữ chức vụ này đều có lợi thế trong cuộc chạy đua để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Vốn là một nhân vật cho tới nay được cho là thân cận với Tổng Bí thư, ông Võ Văn Thưởng đã lên làm Chủ tịch nước chỉ cách đây khoảng hơn một năm, tức là tháng 3 2023, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã buộc phải từ chức. Hiện chưa rõ ông Thưởng bị mất chức vì vụ gì, nhưng vào đầu tháng này, Bộ Công an thông báo đã mở rộng điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn ở ba tỉnh, trong đó có Quảng Ngãi, nơi mà trước đây ông Thưởng là Bí thư tỉnh ủy.
Luật an ninh mới của Hồng Kông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 tới đây. Văn bản được Nghị viện Hồng Kông thông qua ngày hôm qua, bổ sung thêm 5 loại vi phạm vào danh sách đã được áp dụng từ năm 2020. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước phương Tây đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc và chỉ trích tự do bị vi phạm.
Theo hãng tin AFP, 5 tội danh mới bao gồm phản bội, nổi loạn, gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước, phá hoại gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, ly khai và can thiệp từ bên ngoài. Các tội phản bội hay nổi dậy có thể bị kết án tù chung thân. 89 thành viên của Nghị viện Hồng Kông, không có đại diện của phe đối lập, đã khẩn trương thảo luận luật an ninh mới, được gọi là Điều 23, và đã thông qua với đa số tuyệt đối. Lãnh đạo đặc khu hành chính, ông Lý Gia Siêu, đánh giá ngày 19 tháng 3 là một thời khắc lịch sử đối với Hồng Kông, bởi vì luật mới lấp những lỗ hổng của luật an ninh quốc gia được áp dụng từ năm 2020. Ngay lập tức, các nước phương Tây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Türk, cảnh báo những điều khoản mơ hồ có thể dẫn đến việc hình sự hóa một loạt hành vi được luật pháp quốc tế bảo vệ. Liên Hiệp Châu Âu thì bày tỏ quan ngại về tác động đến các quyền và tự do của người dân Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá những biện pháp này có quy mô rộng, không chính xác, sẽ khiến xã hội Hồng Kông đóng cửa nhanh hơn. Ngoại trưởng Anh thì lên án một văn bản vi phạm thêm các quyền và tự do của thành phố và ngăn Hồng Kông thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Hôm nay, Bắc Kinh đã phản đối gay gắt các nước bị xem là can thiệp chuyện nội bộ, lên án cái gọi là tâm lý thực dân ăn sâu của Anh quốc và thái độ đạo đức giả của Liên Hiệp Châu Âu.
Úc khẳng định bình ổn lại quan hệ với Trung Quốc. Lần đầu tiên từ 7 năm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc công du Úc, ông Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Úc Penny Wong ở Canberra ngày hôm nay. Chuyến thăm cho phép hầm nóng lại quan hệ giữa hai nước vốn có nhiều bất đồng từ nhiều năm qua.
Trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với đồng cấp Trung Quốc được AFP trích dẫn, Ngoại trưởng Úc Penny Wong khẳng định các nỗ lực gần đây đã cho phép khôi phục lại quan hệ, củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và mối quan hệ ổn định giữa hai nước không phải tự nhiên mà có và cần phải tiếp tục phát triển hơn nữa. Về phần mình, ông Vương Nghị khẳng định mỗi lần gặp nhau là một lần củng cố sự tin tưởng giữa hai bên và quan hệ Úc-Trung Quốc được cải thiện. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là tiếp tục tìm kiếm điểm chung giữa hai bên. Tuy nhiên, cũng nhân dịp này, Ngoại trưởng Úc nhắc đến những căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh, như trường hợp của nhà văn Úc gốc Trung Yang Hong-jun đã bị kết án tử hình treo vì tội làm gián điệp, hoặc những quan ngại của Canberra về tình hình nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng hay Hồng Kông. Lãnh đạo ngoại giao Úc cũng bày tỏ quan ngại về những hành vi không an toàn trên biển của Trung Quốc và mong muốn hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan cũng như trong khu vực. Ngoài ra, Ngoại trưởng Penny Wong cũng thông báo khả năng hai chú gấu trúc được xem là công cụ ngoại giao mà Trung Quốc cho Úc mượn từ năm 2009 có thể sẽ vẫn tiếp tục ở lại vườn thú ở Adelaide sau cuộc họp. Sau cuộc hội đàm này, hai ngoại trưởng cho biết sắp tới sẽ chuẩn bị chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp trực tiếp để hiểu nhau hơn.
Từ nhiều ngày qua, các nhóm vũ trang người Nga chống Putin đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại vùng Belgorod. Ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng an ninh Nga FSB truy lùng những kẻ phản bội này. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Jabri tường trình.
C'est sa première consigne publique depuis le scrutin dans la nuit de son élection. Le service de presse du Kremlin.
Đó là yêu cầu đầu tiên của Vladimir Putin từ sau cuộc bầu cử tổng thống. Ngay trong đêm có kết quả tái đắc cử, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết là ông Putin đã gặp các lãnh đạo quân sự. Vào hôm qua, Vladimir Putin đã phát biểu trước các lãnh đạo của FSB, Tổng cục An ninh Liên bang Nga và đưa ra lệnh truy lùng các nhóm quân sự tự nhận là người Nga nhưng chống Putin. Nguyên thủ Nga tuyên bố như sau, xin trích, tất cả các nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga của các băng đảng phá hoại hoặc khủng bố, gồm các đơn vị quân địch hay lính đánh thuê nước ngoài, cũng như tất cả các loại rác rưởi thông qua các đường khác nhau đến lãnh thổ của chế độ Kiev, tất cả các nỗ lực này đã thất bại. Về vấn đề này, tôi muốn mọi người chú ý đến một điểm. Tôi muốn nói về những kẻ phản bội, vì đây vẫn luôn là một vấn đề trong lịch sử Nga. Tôi yêu cầu mọi người không được quên họ là ai và phải xác định tên của từng người trong số họ. Chúng ta sẽ trừng phạt tất cả vào một ngày nào đó, bất kể là họ ở đâu. Tôi yêu cầu mọi người phải đặc biệt chú ý đến chủ đề này và không ai được phép bỏ qua. Hết lời dẫn. Tổng thống Nga muốn thiết lập một trật tự công cộng, rất giống như dưới thời Liên Xô, như là biểu tượng cho một nhiệm kỳ mới mà ông khai trương. Đó là hình ảnh của một thủ lĩnh chiến đấu chống lại phương Tây.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu đã đạt được đồng thuận khống chế khối lượng nhập khẩu một số nông phẩm từ Ukraine. Biện pháp này là nhằm xoa dịu bất bình của giới nông dân châu Âu trước kỳ bầu cử nghị viện châu Âu, nhưng cũng không từ bỏ tình đoàn kết đối với Ukraine. Theo thỏa thuận đạt được giữa các nước thành viên Liên Âu và nghị viện châu Âu, thì biện pháp miễn thuế đối với nông phẩm Ukraine có từ năm 2022 để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine sẽ được triển hạn thêm một năm kể từ tháng 6 tới đây. Thông tin viên RFI Pierre Benazet tại Bruxelles.
Après l'invasion russe, les Européens avaient mis en place ce qu'ils ont appelé des mesures autonomes, une exemption des.
Sau khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine, các nước Liên hiệp châu Âu đã triển khai loạt biện pháp thương mại mùa thu, có nghĩa là miễn thuế hải quan đối với các hàng nhập khẩu từ Ukraine. Cuối tháng 1 năm 2024, Ủy ban châu Âu đã đề xuất hai văn bản để hạn chế nông phẩm Ukraine ùa tràn vào khối và để bảo vệ đầu ra của các nhà nông châu Âu. Trước tiên là cơ chế bình ổn khối lượng liên quan đến ba mặt hàng được cho là nhạy cảm nhất, gia cầm, trứng và đường. Theo yêu cầu của Nghị viện châu Âu, cơ chế này được mở rộng thêm bốn mặt hàng khác, gồm yến mạch, mật ong, ngô và bột ngũ cốc mịt, một loại hỗn hợp các loại hạt ngũ cốc khử mầm. Tuy nhiên, đề nghị thêm lúa mì vào danh sách này của các nghị sĩ châu Âu đã không được chấp nhận. Lúa mì cùng với đại bạch nằm trong số những nông phẩm được theo dõi đặc biệt thông qua cơ chế thứ hai được gọi là công cụ phanh khẩn cấp. Biện pháp này cho phép hạn chế khối lượng nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu tăng nhanh so với mức trung bình của những năm trước. Khối lượng hàng vượt mức cho phép sẽ không được miễn thuế nữa. Tuy nhiên, các nghị sĩ mới chỉ có được số liệu về khối lượng trung bình của năm 2021. Số liệu này vẫn tiếp tục được sử dụng làm cơ sở tính toán cho năm 2022 và 2023.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Các vận động viên Nga và Belarus không được diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội ở Paris. Trong cuộc họp tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày hôm qua, Ủy ban Thế vận quốc tế đã nêu ra lý do là do các vận động viên này dự Thế vận hội Paris với tư cách cá nhân nên họ sẽ không được tham gia lễ diễu hành cùng với các đoàn quốc gia vào ngày 26 tháng 7 tới đây trên sông Seine. Thông tin viên RFI tại Thụy Sĩ Jeremy Lange tường trình.
Les sportifs russes et biélorusses pourront tout de même suivre la cérémonie, dit le CIO qui ne précise pas.
Ủy ban Thế vận quốc tế cho biết các vận động viên Nga và Belarus vẫn có thể theo dõi lễ khai mạc, nhưng không nói rõ là họ sẽ theo dõi bằng cách nào. Còn về lễ bế mạc Thế vận hội thì Ủy ban chưa có quyết định gì, bởi vì trong buổi lễ này các vận động viên tham gia diễu hành với tư cách cá nhân, chứ không phải theo đoàn. Theo Ủy ban Thế vận quốc tế, hiện giờ có 12 vận động viên Nga và 7 vận động viên Belarus đã giành được vé cho Paris 2024. Ủy ban thẩm định là cuối cùng sẽ có khoảng 60 vận động viên được tham gia Thế vận hội, ít hơn nhiều so với con số 434 vận động viên Nga và Belarus tại Thế vận hội Tokyo. Những điều kiện để được tham gia Paris 2024 là không được ủng hộ chiến tranh Ukraine, không tranh tài theo đoàn mà là với tư cách cá nhân, thi đấu dưới một lá cờ trung lập. Một ủy ban sẽ phê chuẩn việc cấp phép cho từng vận động viên Nga và Belarus. Các thành viên của ủy ban này sau đó sẽ theo dõi để bảo đảm là mỗi vận động viên tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định trong thời gian tranh tài. Nếu có vi phạm, chẳng hạn như Dương Quốc Kỳ Nga, ủy ban này sẽ đưa vụ việc ra ủy ban kỷ luật của Ủy ban Thế vận quốc tế. Sáng hôm qua, ủy ban đã chỉ trích Nga chính trị hóa thể thao do Moscow dự định tổ chức cái gọi là Đại hội thể thao hữu nghị ngày sau Thế vận hội Paris.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Còn tại Slovakia, phe đối lập thân châu Âu lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Nga tác động đến cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối tuần này. Trong số 11 ứng cử viên thì cựu thủ tướng Peter Pellegrini là một trong những ứng cử viên nặng ký nhưng lại có quan điểm thân Nga. Theo giới chuyên gia thì cuộc bầu cử có nguy cơ củng cố mối hoài nghi của Slovakia, thành viên của NATO và Liên hiệp châu Âu về việc trợ giúp Ukraine. Thông tin viên RFI tại Trung Âu Alexei Rosenvei cho biết thêm.
Peter Pellegrini, alors premier ministre, aurait insisté en 2020 pour être officiel.
Vào năm 2020, Peter Pellegrini, lúc đó là thủ tướng, dường như đã cố gắng muốn được đón tiếp chính thức ở Moscow thông qua trung gian thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Trang mạng điều tra Vizcar tiết lộ ý đồ này và cho biết ông Pellegrini muốn có được sự ủng hộ từ các cử tri thân Nga ở Slovakia. Hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Bảy 23 tháng 3, ông Peter Pellegrini, vốn là đồng minh của Thủ tướng Robert Fico, cũng có các phát biểu ủng hộ Điện Kremlin hơn Ukraine. Ông cũng chỉ trích láng giềng Cộng hòa Séc về thái độ ủng hộ chiến tranh khi viện trợ cho quân đội Ukraine. Cuộc bầu cử quốc hội mà Robert Fico giành chiến thắng vào năm ngoái đã bị đánh dấu bằng một chiến dịch bóp méo thông tin, thậm chí là các chiêu trò tạo thông tin hình ảnh giả đã gây tổn hại lớn đến phe đối lập, ủng hộ châu Âu và quan hệ liên minh giữa hai bên bờ Đại Tây Dương. Phe này do cựu lãnh đạo ngoại giao Ivan Kokok làm đại diện tranh cử vào cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Trước đó, các nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi Slovakia, trong đó một người đã bị bắt quả tang khi đang trả tiền mặt cho một biên tập viên của một trang báo nổi tiếng chuyên đưa thông tin sai lệch. Phe đối lập Slovakia về phần mình vẫn tổ chức các cuộc biểu tình thường xuyên và cuộc bầu cử lần này có nguy cơ xác nhận thu hướng thân Nga rõ rệt trong chính phủ của Fico.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Chuyển sang khu vực Trung Cận Đông, Israel tiếp tục tấn công Rafah, thành phố ở miền nam dải Gaza, nơi có hơn 1,2 triệu người tị nạn, dù Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây luôn cảnh báo thảm kịch nhân đạo và nguy cơ nạn đói diện rộng. Lần đầu tiên, một phái đoàn gồm 4 bác sĩ đại diện của các tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, MEP và MED Global đã hoạt động ở dải Gaza, đã tới Hoa Kỳ gặp gỡ vận động các nhà lãnh đạo và giới ngoại giao. Hôm qua, phái đoàn đã gặp các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York và ngày hôm nay thì đến Washington gặp đại diện Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ. Thông tin viên RFI Carrie Norton tại New York cho biết thêm.
Le docteur Tahir Amal de Med Global trimballe entre New York et Washington un sac en papier.
Bác sĩ Tahir Amal của hội Med Global mang theo một túi giấy từ New York đến Washington. Bên trong có một tã lót cho trẻ sơ sinh, một ống hít và một lọ thuốc giảm đau. Đây là những loại sản phẩm bị chặn ở cửa ngõ dẫn đến thành phố Rafah từ nhiều tháng qua, nếu không được Israel cho phép đưa vào. Hệ quả là vài trăm nghìn người dân Palestine phải bọc túi ni lông vào mông trẻ em, những người bị hen suyễn và bị yếu nhất thì nghẹt thở dưới những trận oanh kích, còn phụ nữ phải sinh mổ mà không được gây mê, đó là nỗi đau hàng ngày. Nhưng cũng còn có rất nhiều thôn bay tới bệnh viện và tấn công một số đồng nghiệp của họ. Một bé gái 5 tuổi bị bỏ quằn quại trên đất mà không thể giúp giảm đau được, những vết thương mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Đối với những bác sĩ đã hoạt động ở Syria, thì tình hình ở Gaza còn kinh hoàng hơn và họ phải kể lại cho những người có quyền lực ở Washington và New York kêu gọi ngừng bắn. Bác sĩ Tae Aman nói, kế hoạch của chúng tôi là thông báo về tình hình khẩn cấp. Chúng tôi phải giải thích về tình hình tại chỗ hiện giống như thế nào. Rất nhiều thành viên của các tổ chức phi chính phủ cũng nói về việc phải làm gây quỹ trên quy mô lớn, huy động lực lượng cần thiết. Nếu ngày sau lại giống như ngày trước, thì chúng ta sẽ không đạt được tình hình tốt đẹp hơn và người dân sẽ còn tiếp tục chịu đau khổ. Trước chiến tranh có khoảng 6.000 giường trong các bệnh viện ở dải Gaza, nhưng giờ thì chỉ còn 295.
Karine Auton, New York RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hôm nay, lễ hội Pháp ngữ chính thức được khởi động và kéo dài trong vòng 6 tháng, cho đến kỳ họp thượng đỉnh Pháp ngữ vào tháng 10 tới. Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp Louise Moushikibabo, tổng thư ký của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, tại Điện Élysée. Và cũng kể từ ngày hôm nay, nhiều sự kiện dự án liên kết với 40 nước và khoảng 400 tổ chức hiệp hội ở Pháp hay quốc tế sẽ được diễn khởi xướng. Mục đích của sự kiện này là thể hiện sự năng động, sáng tạo của tiếng Pháp trong mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế, công nghiệp và xã hội.
Đài Loan cảnh báo những căn cứ quân sự khổng lồ của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết là những căn cứ này nằm trên ba thực thể là đá Subi, đá chữ thập và đá vành khăn, nằm rất gần đảo được Đài Bắc gọi là đảo Thái Bình. Trả lời báo giới ngày hôm nay, Ngoại trưởng Joseph Wu tái khẳng định chủ quyền của Đài Loan và sẽ bảo vệ chủ quyền đối với hòn đảo.
Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ thử động cơ tên lửa siêu thanh. Hãng tin của nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA cho biết ngày hôm nay, lãnh đạo Kim Jong-un đã đến giám sát vụ thử động cơ nhiên liệu rắn được sử dụng trong loại tên lửa siêu thanh tầm trung. Vụ thử được mô tả là thành công và diễn ra tại vùng Tây Bắc của nước này ngày hôm qua. Kim Jong-un cũng tuyên bố là vụ thử nghiệm này cho phép xác nhận thời gian hoàn thành hệ thống tên lửa mới mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Trong 7 năm liên tiếp, Phần Lan là nước hạnh phúc nhất thế giới. Đây là kết quả của báo cáo do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ và được công bố ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dùng tài sản của Nga để tài trợ vũ khí cho Ukraine, chuyện không phải đơn giản.
Hôm nay, theo dự kiến, Liên hiệp châu Âu sẽ đề trình một kế hoạch tịch biên những nguồn thu nhập được tạo ra từ các tài sản của Nga bị phong tỏa sau khi Moscow mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022. Số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ cho việc mua vũ khí viện trợ cho Ukraine. Kế hoạch sẽ được các lãnh đạo Liên Âu thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh hai ngày 21 và 22 tháng 3. Theo giải thích của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell, với việc tịch biên các nguồn thu nhập, hay nói đúng hơn là tiền lời từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu, được thẩm định là tổng cộng gần 200 tỷ euro, mỗi năm sẽ có được 3 tỷ euro mà phần lớn sẽ được dùng để mua vũ khí viện trợ cho Ukraine. Sau hơn 2 năm chiến đấu, quân đội Ukraine nay đang thiếu rất nhiều binh lính và đang rất cần nhiều đạn dược và hệ thống phòng không để chống trả các đợt tấn công dồn dập của quân Nga. Hãng tin AFP hôm qua nhắc lại, cách thức sử dụng những tài sản của Nga bị phong tỏa vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Một số nước thành viên lo ngại về những hậu quả của việc tịch biên các nguồn thu nhập từ những tài sản của Nga bị phong tỏa hoặc tịch biên chính những tài sản đó. Họ sợ làm như vậy sẽ gây ra một tiền lệ gây hoảng sợ cho các thị trường tài chính. Nhiều nước châu Âu khác thì ủng hộ việc tịch biên các tài sản của Nga. Estonia đã là quốc gia đầu tiên thông qua một luật theo hướng này. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đã từng khẳng định về mặt luật pháp hoàn toàn có thể tịch biên tài sản của Nga. Ngoại trưởng Pháp thì thận trọng hơn, tuyên bố chúng tôi ủng hộ giải pháp với điều kiện là nó phải tuân thủ luật quốc tế. Trên thực tế có rất nhiều trở ngại. Thứ nhất là về mặt luật pháp, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, để có thể sử dụng các tài sản bị phong tỏa thì phải tuyên chuyến với quốc gia sở hữu tài sản đó. Nếu không thì phải ra một luật theo hướng này, nhưng làm như thế thì có thể sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai sẽ không dám để tài sản của họ ở châu Âu. Mặt khác, Ủy ban châu Âu đã cam kết sẽ hoàn trả các tài sản bị phong tỏa cho Moscow nếu quân đội Nga rút khỏi Ukraine và chấp nhận bồi thường cho quốc gia bị xâm lăng. Hiện giờ thì kịch bản này rõ ràng là không thể xảy ra, nhưng nếu như sau này Điện Kremlin đồng ý làm theo yêu cầu của Liên Âu, thì lúc đó Liên Âu phải xử lý ra sao? Chưa kể là Moscow đã báo trước họ sẽ thi hành các biện pháp trả đũa nếu Liên Âu tìm cách sử dụng các tài sản của Nga bị phong tỏa, bằng cách cũng tịch biên những tài sản của Tây Phương bị kẹt lại ở Nga. Điện Kremlin đã từng có phản ứng. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, chính quyền Nga đã triệu đại sứ Thụy Sĩ lên để phản đối về việc nước này vừa thông qua các biện pháp sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa ở Thụy Sĩ để tài trợ cho các dự án tu sửa ở Ukraine. Moscow đã dọa sẽ trả đũa nếu Thụy Sĩ thi hành biện pháp đó. Ngoài ra, còn phải tính đến khả năng một trong những quốc gia thành viên của Liên Âu sẽ chống đối. Hungary, vốn vẫn ngăn chặn các biện pháp trừng phạt Moscow, đã tuyên bố chống lại việc tịch biên tài sản của Nga. Trước những trở ngại đó, Liên Âu có vẻ thận trọng. Kế hoạch mà Ủy ban châu Âu đệ trình hôm nay chỉ dự trù tịch biên thu nhập từ các tài sản của Nga bị phong tỏa, chứ không đụng đến các tài sản đó. Nhưng như vậy thì mỗi năm cũng chỉ có thêm được từ 3 đến 4 tỷ euro, chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu rất lớn và rất khẩn cấp của Ukraine hiện nay. Cho dù lãnh đạo 27 nước Liên Âu có đạt được đồng thuận trong tuần này, họ cũng chưa thể thi hành một quyết định đơn phương nếu không có sự ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện của các nước đồng minh Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc và Nhật Bản.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của anh Vũ, tiếp theo là tạp chí đặc biệt nhân ngày quốc tế pháp ngữ. Trọng Thành nói về từ điển Pháp Việt 1884 với tiếng Việt, đóng góp bị lãng quên của trường Vĩnh Ký. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của hai nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng và Vũ Đức Nghiệu. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, trước nguy cơ vỡ nợ, phải chăng Trung Quốc có chiều hướng thắt lưng buộc bụng? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Thanh Hà thực hiện, nói về thêm một điểm nóng địa chính trị trên bán đảo Triều Tiên.
Vào lúc mà cộng đồng quốc tế đang tập trung vào chiến tranh Ukraine cũng như là vào xung đột ở Gaza, thì trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Jong-un nhờ có được hai điểm tựa vững chắc là Trung Quốc và Nga đã liên tục khuấy động tình hình, đẩy quan hệ liên triều xấu đi thêm theo từng ngày. 8 tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, Bình Nhưỡng đang gấp rút tăng thêm sức mạnh quân sự và trông chờ vào thắng lợi của Donald Trump tháng 11 tới đây, với viễn cảnh lại có cơ hội đàm phán với Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 vừa qua, lãnh tụ Bắc Triều Tiên thị sát và chỉ huy các cuộc tập trận với bài tập bắn thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản, sử dụng hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn. Vụ việc diễn ra vào lúc Hàn Quốc và Hoa Kỳ vừa kết thúc đợt tập trận thường niên Freedom Shield và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có mặt tại thủ đô Seoul khai mạc hội nghị cấp cao về dân chủ. Đó chỉ là một hiệp mới trong chuỗi rất dài những đợt thử tên lửa đủ loại, những lần thử nghiệm bom nguyên tử và những màn hù dọa nghiền nát nước láng giềng sát cạnh là Hàn Quốc mỗi lần Seoul mở cuộc tập trận chung với đồng minh Washington.
Theo lời một chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản về Bắc Triều Tiên là giáo sư Atsuhiro Ozozaki, Đại học Keio ở Tokyo, được Nhật báo La Croix hôm 19 tháng 3 trích dẫn, thì chủ đích của ông Kim Jong-un là cải thiện kỹ thuật chế tạo tên lửa và không ngừng nâng cấp sức mạnh quân sự nhằm tăng cường khả năng răn đe. Qua đó, lãnh tụ Bắc Triều Tiên vừa củng cố uy tín của ông với công luận ở trong nước, vừa sử dụng tiềm năng quân sự đó như một chiêu bài ngoại giao để có thể mặc cả với quốc tế mà đứng đầu là Hoa Kỳ, đặc biệt là trong giả thuyết mà ông Donald Trump sẽ quay lại Nhà Trắng. Cho đến nay thì chế độ Bình Nhưỡng luôn được hai nước láng giềng sát cạnh là Nga và Trung Quốc yểm trợ, cả hai cùng là những đối thủ của Hoa Kỳ. Đó lại càng là động lực để ông Kim Jong-un kỳ vọng là hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ phải trở thành một ưu tiên trong chính quyền sắp tới ở Washington, và khác hẳn với các cuộc gặp hồi 2018 và 2019 với nguyên thủ Mỹ. Lần này, ông Kim Jong-un muốn phía Mỹ phải chấp nhận một thực tế, đó là Bắc Triều Tiên nay đã là một cường quốc hạt nhân, và do vậy sẽ không có chuyện để Washington đòi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa toàn diện. Trong bài tham luận trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Iris Barthélemy Cuộc Mông, giám đốc nghiên cứu phụ trách chương trình châu Á-Thái Bình Dương, đặt quan hệ liên triều trong toàn cảnh địa chính trị hiện nay. Trước hết, nhà nghiên cứu này nhắc lại trên các hồ sơ nóng của thế giới hiện tại là xung đột Gaza và Ukraine, thì lập trường của Bình Nhưỡng và Seoul là hai thái cực. vào lúc mà Hàn Quốc đứng hẳn về phía phương Tây, mạnh mẽ lên án loạt tấn công phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành trên lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, thì trái lại Bắc Triều Tiên từ 1988 đã công nhận chủ quyền của Palestine trên toàn bộ lãnh thổ Israel, ngoại trừ khu vực Golan thuộc về Syria. Nói một cách khác thì Bình Nhưỡng không công nhận nhà nước Do Thái.
Liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine, tình hình còn căng thẳng hơn và dưới nhiều khía cạnh khác nhau, hiềm khích giữa hai nước hằn sâu thêm vì cuộc xung đột này.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á hiếm hoi trừng phạt Nga và mạnh mẽ lên án Moscow xâm lược Ukraine. Tổng thống Yoon Suk-yeol thậm chí còn nêu lên khả năng yểm trợ Kiev về mặt quân sự cho đến khi bị Kremlin cảnh cáo. Cùng lúc thì Hàn Quốc đã thắt chặt quan hệ hơn bao giờ hết với nhiều nước châu Âu sát cạnh Ukraine và cũng là những quốc gia ngay từ những ngày đầu chiến tranh đã giúp đỡ Ukraine về mọi mặt như là Ba Lan. Seoul trở thành một nguồn cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự quan trọng của Warsaw ở phía bắc vĩ tuyến 38. Bình Nhưỡng không những tuyệt đối tránh lên án nước Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt mà còn là một trong những tiếng nói hiếm hoi tại các diễn đàn của Liên Hiệp Quốc, công khai ủng hộ Moscow xâm chiếm Ukraine. Từ tháng 10 năm ngoái, các nguồn tin của Hoa Kỳ và Hàn Quốc khẳng định rằng Bắc Triều Tiên cung cấp đạn dược để tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, thì Seoul tiết lộ là Bình Nhưỡng đã gửi 7.000 container vũ khí cho Moscow trong thời kỳ từ tháng 7 năm ngoái đến nay. Barthélemy Cuocmon của Viện IRIS nhắc lại, sau cuộc gặp Vladimir Putin Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái, tại sân bay vũ trụ Vostochny, viễn đông nước Nga, Bắc Triều Tiên và Nga đã trở thành những đồng minh chiến lược. Trong mối đối tác đó thì Bình Nhưỡng dùng đạn dược để đánh đổi lấy các chương trình hợp tác chế tạo tên lửa, đổi lấy công nghệ chế tạo vệ tinh. Hơn thế nữa, chế độ Kim Jong-un trông đợi nhiều vào Moscow để hiện đại hóa kho vũ khí từ thời Liên Xô, để nâng cao khả năng chiến đấu của cả bên không quân lẫn hải quân. Nhìn dưới góc độ đó thì chiến tranh Ukraine rõ ràng là đang tác động trực tiếp đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, như chuyên gia người Pháp Barthélemy Cuocmon ghi nhận.
Trở lại với yếu tố Hoa Kỳ, Seoul là đồng minh chủ chốt của Washington ở châu Á-Thái Bình Dương và sự hiện diện của khoảng 27.000 lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc là lá bùa hộ mạng bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc.
Từ khi lên cầm quyền năm 2022, Tổng thống Yoon Suk-yeol thắt chặt thêm quan hệ với Nhà Trắng, vượt lên trên những hiềm khích trong quá khứ chiến tranh để bình thường hóa bang giao với Tokyo nhằm đối phó với hiểm họa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Chính quyền của ông Biden ở Nhà Trắng liên tục thúc hối Hàn Quốc sưởi ấm quan hệ với Nhật Bản. Mỹ-Hàn đồng thời cũng đã liên tục mở rộng các chương trình tập trận chung mà điển hình là chiến dịch Freedom Shield vừa kết thúc hôm 15 tháng 3. Đôi bên đã huy động nhiều phương tiện cho cuộc tập trận quy mô nhất kể từ 5 năm trở lại đây và Washington cũng muốn chứng minh quyết tâm tăng cường hiện diện và tầm mức quan trọng về mặt chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó khiến Bắc Triều Tiên đã đành, mà kể cả ông anh cả của Bình Nhưỡng là Trung Quốc rất bực mình. Thế nhưng Bình Nhưỡng vẫn trên tuyến đầu. Sau khi điểm mặt Hàn Quốc là kẻ thù chính thì Kim Jong-un đã ra lệnh đóng cửa mọi kênh liên lạc liên triều, mọi chương trình hợp tác và phá hủy những biểu tượng hòa giải giữa hai nước Triều Tiên. Tuy nhiên, theo như ghi nhận của Giám đốc nghiên cứu IRIS, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, thì Bình Nhưỡng biết rõ là chỉ cần ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới là những chương trình hợp tác chặt chẽ đó có thể bị xua tan. Vì đến nay, ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa không mấy gắn bó với những đồng minh chiến lược. Đương nhiên là Seoul thì hoàn toàn ý thức được rằng yếu tố Mỹ ở đây có thể là một nhược điểm của Hàn Quốc trong cuộc đọ sức với Bắc Triều Tiên. Trong cuộc đọ sức ấy, nếu như chiến lược của Bình Nhưỡng rất rõ ràng và Bắc Triều Tiên biết rõ là sẽ phải làm những gì vì sự tồn tại của chế độ, thì trái lại phía Seoul còn đang đứng trước nhiều ẩn số. Ngoài những chuyển biến trên chính trường Mỹ, Hàn Quốc còn đang lo trước kịch bản Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rời khỏi chính trường và khả năng người kế nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ có một đường lối khác trong cái cách tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức. Liên Hiệp Quốc và phương Tây chỉ trích luật an ninh mới của Hồng Kông. Các vận động viên Nga và Belarus không được diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Mỗi ngày một sự kiện, dùng tài sản của Nga để tài trợ vũ khí cho Ukraine, chuyện không phải đơn giản. Theo dòng thời sự, thêm một điểm nóng chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự được các báo Pháp chú ý nhiều ngày hôm nay, chủ yếu liên quan đến các vấn đề của Liên hiệp châu Âu và xung quanh cuộc chiến tranh tại Ukraine. Nhật báo Le Figaro nêu ra một xu hướng chính trị liên quan đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 9 tháng 6 tới là ở các nước châu Âu, sự trỗi dậy của các quyền tự chủ tựa trang nhất của tờ báo. Tờ báo cho hay, theo một thăm dò dư luận của Viện Ipsos, thực hiện ở 18 nước thành viên Liên hiệp châu Âu, những đảng phái có xu hướng cực hữu ở khắp nơi có thể giành thắng lợi trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu ngày 9 tháng 6 tới đây. Dự kiến các đảng cực hữu hay cánh hữu cấp tiến chủ trương đòi các quyền tự chủ của nước mình chống lại chính sách chung của Liên hiệp sẽ có ảnh hưởng lớn chưa từng có ở các nghị viện châu Âu sắp tới. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các đảng phái này cũng chưa đủ mạnh làm thay đổi cân bằng chính trị tại nghị viện. Cuộc đua vào Nghị viện châu Âu ở các nước thành viên hứa hẹn sẽ rất gay go và có những bất ngờ. Vào thời điểm các đảng phái chính trị ở khắp Liên hiệp châu Âu đang hối hả lao vào cuộc vận động tranh cử tại Bruxelles, bắt đầu từ hôm qua các nghị sĩ châu Âu đã ngồi vào họp bàn về vấn đề nông sản Ukraine gần đây được cho là nguyên nhân châm ngòi cho khủng hoảng nông nghiệp ở hàng loạt các quốc gia Liên Âu. Trang báo kinh tế Le Figaro với bài viết hướng tới các hạn chế ngũ cốc Ukraine cho biết hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine vẫn tiếp tục khiến châu Âu đau đầu. Sau trứng gà, đường, gia cầm, các nghị sĩ châu Âu muốn đặt giới hạn cho việc mua ngũ cốc của Ukraine. Các tổ chức nông nghiệp của Liên Âu từ nhiều tháng nay đã lên tiếng đòi phải có các biện pháp khẩn cấp và hiện giờ các cấp cơ quan khác nhau của Liên Âu đang bắt đầu phải hành động. Nhất là khi cuộc bầu cử nghị viện đang tới gần thì ưu tiên của Bruxelles phải là hạ nhiệt nỗi phẫn nộ của nông dân nhiều nước trong Liên Hiệp. Họ không thể cạnh tranh với các sản phẩm nông nghiệp tràn sang từ Ukraine đã nhiều, giá thành còn hạ và lại còn được hưởng ưu đãi về thuế quan, sản xuất không phải tuân theo các chuẩn mực của châu Âu, v.v. Theo Le Figaro, xuất khẩu của Ukraine sang Liên Âu đã tăng 176% trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023. Nhà nông các nước, nhất là các nước ở sát cạnh Ukraine như Ba Lan, đã bị đẩy vào cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Hệ quả là họ bị thất thu. Đầu tháng 2 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một loạt các biện pháp hạn chế để cứu nông nghiệp địa phương nhưng vẫn bị đánh giá là hời hợt, chưa đủ. Tờ báo giải thích thêm việc sản phẩm nông nghiệp nói chung và ngũ cốc nói riêng của Ukraine được hưởng những ưu đãi của Liên hiệp châu Âu là vì các nước châu Âu muốn đáp trả chiến lược của Nga dùng lúa mì như là một thứ vũ khí chiến tranh. Bằng cách chặn cửa hàng xuất khẩu Ukraine trên Biển Đen, Nga đã chiếm thêm thị phần. Với lý do chống nạn đói, họ viện trợ ngũ cốc cho châu Phi để mua chuộc và lôi kéo các quốc gia ủng hộ họ. Nga giờ có thể thao túng thị trường xuất khẩu ngũ cốc trên toàn thế giới. Cũng về vấn đề này, nhật báo Leseco nhận định vấn đề nông nghiệp Ukraine gây thêm náo động ở Bruxelles. Tờ báo phân tích cho thấy các biện pháp được các nghị sĩ châu Âu thảo luận tại Bruxelles ngay từ bây giờ đã gây chia rẽ các nước thành viên theo các nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các nước nằm kế bên Ukraine như Ba Lan, Romania, Hungary, Bulgaria, Slovakia được cho là thiệt hại nhất. Họ thiên về lập trường của nghị viện gia tăng những hạn chế. Nhóm thứ hai gồm các nước Baltic và Bắc Âu thì ủng hộ Ủy ban châu Âu với các giải pháp mềm dẻo cho hàng xuất khẩu Ukraine. Nhóm nước thứ ba trung dung gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha hay Hy Lạp.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, nhật báo Le Monde có bài phóng sự mang tiêu đề tại Zaporizhia, Ukraine và Nga buộc phải phối hợp với nhau.
Đó là sự phối hợp để quản lý trung tâm điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine tại Zaporizhia, vùng đất hiện do Nga chiếm đóng và lâu nay vẫn là khu vực chiến sự. Nga và Ukraine thường xuyên đổ lỗi cho nhau gây nguy hiểm cho trung tâm hạt nhân này. Bài phóng sự của Lâm Mông cho thấy tình hình ở trung tâm hạt nhân Zaporizhia rất phức tạp từ quản lý nhà máy cho đến vấn đề bảo đảm an ninh, nhất là khi mà cuộc chiến tại Ukraine ngày càng diễn biến khó lường. Lâm Bông cho hay giữa chiến tranh, Kiev và Moscow đạt thỏa thuận trao đổi thông tin để bảo trì trung tâm hạt nhân châu Âu, giờ là lãnh thổ bị chiếm đóng. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được coi như là trung gian đối thoại duy nhất.
Vẫn là chiến tranh Ukraine, Nhật báo Lexico có bài Chiến tranh Ukraine, bom bay thành phần chủ chốt trong kho vũ khí của Nga.
Bài phóng sự cho thấy trong lúc Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm đạn dược từ nhiều tháng qua, thường dân và binh sĩ Ukraine giờ đây lại chịu thêm mối đe dọa từ loại bom bay, một thứ vũ khí có sức hủy diệt ghê gớm và khó vô hiệu hóa. Tờ báo cho biết bom bay được thả từ máy bay đã có từ thời Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và đã được quân đội Đức cải tiến, hoàn thiện hơn trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai để dùng tấn công quân đồng minh. Ngay từ năm 1954, Liên Xô đã trang bị cho quân đội loại bom bay FAB-500 được gắn thoát đánh châu Âu, được gắn đầu nổ cực mạnh nặng 500 kg. Bom được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu chiến lược như cầu đường hay các cơ sở công nghiệp. Theo tờ báo, những tháng qua, quân đội Nga đã hiện đại hóa loại vũ khí bom bay của họ bằng cách gắn thêm hệ thống dẫn đường và đưa vào sử dụng thường xuyên để tấn công các mục tiêu, cả dân sự cũng như quân sự ở Ukraine. Bom bay của Nga có thể đã đóng vai trò chủ lực trong việc đánh chiếm Avdiivka hồi giữa tháng 2, một thắng lợi quan trọng của Nga trên chiến trường Ukraine. Để ngăn chặn loại bom bay này, Ukraine phải bắn hạ các chiến đấu cơ của Nga, và để làm được điều đó thì họ lại phải cần có các chiến đấu cơ F-16 và rất nhiều hệ thống phòng không hiện đại, những thứ vũ khí mà Kiev đang mong đợi từng ngày.
Chuyển sang khu vực vùng Baltic, Liberation chú ý đến Estonia với bài Estonia đối thoại với những người nói tiếng Nga bị phá vỡ.
Tờ báo ghi nhận một thực tế. Cộng đồng người nói tiếng Nga ở Estonia vẫn còn rất đông nhưng chia rẽ từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra. Cộng đồng này bị ngờ vực, dè chừng. Chính phủ Estonia mới đây đã tiến hành cải cách giáo dục, xóa bỏ hoàn toàn việc giảng dạy tiếng Nga. Mục tiêu được chính phủ giải thích là để các cộng đồng dân cư đoàn kết, có sự đồng nhất ngôn ngữ. Nhưng dường như chủ trương này đang càng làm tăng thêm những bất đồng giữa cộng đồng dân cư nước này.
Nhìn sang khu vực châu Mỹ, Nhật báo Le Monde trở lại các cuộc biểu tình phản kháng của người dân Cuba mới bùng lên cách đây 2 hôm.
Tờ báo có bài ở Cuba thiếu thốn kiệt quệ, nỗi giận dữ của người dân với chế độ lớn dần. Tình cảnh cuộc sống của người dân hòn đảo tự do lúc này là mất điện kéo dài, giá nhiên liệu tăng vọt, xếp hàng dài vô tận để mua được một ít nhu yếu phẩm. Theo Le Monde, trong nhiều tuần nay, tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trong xã hội Cuba, người dân phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng, phải đợi nhiều ngày và xếp hàng dài vô tận mới may ra có được khẩu phần. Ở thị trường chợ đen, mức lương tối thiểu của người Cuba là 2.100 peso, tức khoảng 80 euro, thậm chí không đủ để mua một hộp trứng. Cuối tháng 2, chính phủ Cuba đã phải nhờ đến chương trình lương thực thế giới để bảo đảm cung cấp sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi. Sống leo lắt như vậy, người dân Cuba lại chịu thêm cảnh mất điện thường xuyên, giá nhiên liệu tăng cao, vì thế mà họ đã xuống đường và bày tỏ sự phẫn nộ hôm Chủ nhật vừa rồi. Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật phản ánh sự tuyệt vọng của người dân Cuba, những người đã xuống đường bất chấp sự đàn áp. Không ai trên đảo quên được hàng nghìn vụ bắt giữ sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 từ năm 2021 tại La Habana và khoảng 50 thành phố khác. 3 năm sau, hàng trăm người vẫn đang phải chịu mức án rất khắc nghiệt. Có người phải chịu án tới 25 năm tù. Lâm Ông cho hay, phần đông giới trẻ Cuba giờ đây chọn cách tìm đường ra nước ngoài. Theo số liệu từ Văn phòng Biên giới của Hoa Kỳ, gần 500.000 người Cuba đã rời hòn đảo này trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023. Đó là chưa kể những người đã đến châu Âu, tức là gần 5% dân số của nước này.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt nhân ngày quốc tế Pháp ngữ, nói về từ điển Pháp Việt 1884, đóng góp bị lãng quên của Trương Vĩnh Ký. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện với sự tham dự của 2 nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng và Vũ Đức Nghiệu.
Kính thưa quý vị, công chúng người Việt giờ đây chắc ít ai còn nghe nói đến từ điển Pháp Việt cuối thế kỷ 19 của Trương Vĩnh Ký. Thế nhưng theo một số người am hiểu, cuốn từ điển này rất có thể đã là một dấu ấn đáng chú ý trên chặng đường đầu hình thành tiếng Việt hiện đại. Dictionnaire Français Annamite của Trương Vĩnh Ký dày 1.192 trang, ấn hành tại nhà in Thừa Sai, nhà thờ Tân Định ở Sài Gòn, là cuốn từ điển song ngữ đầu tiên đối dịch một ngôn ngữ phương Tây và tiếng Việt do chính người Việt biên soạn, và cũng là cuốn từ điển Pháp Việt đầu tiên. Từ điển Trương Vĩnh Ký bao gồm các từ tiếng Pháp với phần ghi chú từ loại bằng tiếng Pháp được sắp xếp theo thứ tự A, B, C và phần chuyển dịch ra tiếng Việt với các nghĩa chính, từ đồng nghĩa và với một số ít trường hợp đi kèm với ví dụ, cụm từ thường dùng hoặc diễn giải kèm theo. Thông thường từ điển song ngữ có chức năng chính là để giúp học ngoại ngữ. Tuy nhiên, một số từ điển song ngữ lại có thể đóng vai trò bà đỡ cho sự hình thành ngôn ngữ quốc gia. Trong giai đoạn bắt đầu này, từ điển song ngữ Pháp Việt không chỉ giúp người Việt học ngoại ngữ, tức tiếng Pháp, hay người Pháp học tiếng Việt, mà trước hết là công cụ để giúp phát triển, củng cố chính tiếng mẹ đẻ của người Việt. Về lịch sử hình thành và phát triển của các ngôn ngữ trên thế giới, trong hơn 30 năm gần đây, trong giới ngôn ngữ học Pháp đã phát triển một tiếp cận mới với sự thúc đẩy của nhà ngôn ngữ học Sylvain Auroux với tác phẩm tiêu biểu là Cuộc cách mạng công nghệ chuẩn hóa việc dạy tiếng, học tiếng. Đối với Sylvain Auroux, trong lịch sử các ngôn ngữ thế giới có ba biến đổi to lớn mà ông gọi là ba cuộc cách mạng về công nghệ. Cuộc cách mạng thứ nhất đi liền với sự ra đời của chữ viết. Cuộc cách mạng thứ ba diễn ra trong những thập niên gần đây đi liền với các công nghệ tự động hóa việc xử lý thông tin ngôn ngữ. Trong khi đó, cuộc cách mạng thứ hai, grammatization, liên quan đến các phương tiện dạy tiếng, học tiếng, bao gồm trước hết các sách công cụ, đặc biệt là sách ngữ pháp và từ điển, cùng sách dạy tiếng, cho phép định hình và thống nhất một ngôn ngữ. Chuyển biến này cũng có thể gọi là cuộc cách mạng chuẩn hóa ngôn ngữ. Trong cuộc cách mạng thứ hai, các từ điển song ngữ thường là bước đệm không thể thiếu để cho phép ra đời các từ điển đơn ngữ, một cái mốc căn bản khẳng định vị thế một ngôn ngữ quốc gia. Để nhận định được những giá trị cơ bản của các từ điển song ngữ Pháp Việt và từ điển Việt Pháp của Trương Vĩnh Ký, cần gắn các từ điển này với truyền thống lớn nói trên. Trước năm 1945, cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký đã được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên, cuốn sách này nhìn chung đã không được giới ngôn ngữ học hiện nay tại Việt Nam chú ý. Đó là ghi nhận của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng từ Sài Gòn.
Cho đến nay, tôi chưa thấy một cái công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học nào mà chú trọng vào cuốn này cả. May lắm người ta nhắc tới trong những công trình của Trương Vĩnh Ký thì có một sách này. Nhưng mà lấy cái đó làm đối tượng để phân tích thì không thấy người ta nói.
Cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký ra mắt vào lúc nổ ra chiến tranh giữa Pháp và triều đình nhà Thanh tại miền Bắc Việt Nam năm 1884. Chiến tranh kết thúc với Hiệp ước Thiên Tân vào tháng 6 năm 1885. Vương triều nhà Thanh thừa nhận quyền bảo hộ của nước Pháp với Việt Nam, từ bỏ quy chế triều cống ngàn năm. Cuốn từ điển với hai trang bìa ghi hai năm xuất bản khác nhau dường như đã in dấu ấn bước ngoặt này. Trên trang bìa từ điển thứ nhất ghi năm 1884, trên cùng là tên chữ Hán, Phú Lãng Âm Thoại Toát Yếu Tự Vị Hợp Giải An Nam, xin dịch là Tự Vị Tiếng Pháp Giải Nghĩa Cố Đúc Sang Tiếng Việt. Trên trang bìa thứ hai ghi năm 1885, tất cả các chữ Hán đều biến mất. Năm 1885, nước Việt Nam thuộc Pháp đã cắt đứt với truyền thống thiên triều, phiên thuộc kiểu Trung Hoa. Tuy nhiên, việc khẳng định chữ quốc ngữ độc lập với chữ Hán và dần thay thế chữ Hán với tư cách là văn tự chính thức là một con đường đầy chông gai. Trong một thời kỳ mà đông đảo người Việt vẫn coi chữ nhỏ là chữ tà, nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng nhấn mạnh đến cách hành xử khác thường của Trương Vĩnh Ký trong cuốn từ điển này, đi trước nhiều nhà biên soạn từ điển nổi tiếng người Việt.
Ảnh hưởng của chữ Hán mà cái thời kỳ của Trương Vĩnh Ký là còn rất nặng nề trong cách viết văn. Với cái cuốn từ điển này thì ảnh hưởng đó nhạt hơn nhiều so với cuốn từ điển của Khai Trí Tiếng Đức. Khai Trí Tiếng Đức đầy những cái chữ Hán. Chả như cứ quốc gia bên là cả nước đều là lính, là cái họ lấy tiếng Tàu vô tiếng Việt, tiếng Tòa là có, nhưng mà cứ quốc gia bên toàn quốc đều là lính, hay là cứ thế giai trí là suốt cả đời người đều biết, thì cái đó là Tàu nói chứ Việt không nói đâu. Cái cuốn từ điển của Đào Duy Anh là mấy chục năm sau cái cuốn từ điển của ông Trương Vĩnh Ký chứ. Thế mà Trương Vĩnh Ký Việt hơn cuốn từ điển Pháp Việt Đào Duy Anh, cái đó tôi cho là rất lớn. Vì mấy chục năm đó là dài lắm, chứ không phải mấy chục năm như sau này chúng ta. Thì ngôn ngữ thời Trương Vĩnh Ký với Đào Duy Anh là khác nhau lắm. Thế mà Trương Vĩnh Ký là chủ trương của việc tiến bộ hơn Đào Duy Anh. Thế có là không?
Gần nửa thế kỷ sau tiểu từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký, nhà nho, nhà cách mạng Phan Bội Châu trong lời đề từ cho cuốn Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh năm 1932 đã khẳng định Quốc văn ta với Hán văn tất phải nấu chung một lò, dệt theo chung một khổ. Cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký ngược lại cho thấy rõ, chủ trương quốc ngữ tiếng Việt hiện đại không nấu chung một lò với Hán văn. Tiếng Việt cuối thế kỷ 19 còn rất thiếu từ vựng. Đương thời với Trương Vĩnh Ký đã có nhiều bộ từ điển song ngữ tiếng phương Tây và tiếng Hoa, điều mà nhà bác học người Việt khó lòng không biết đến. Nếu ông có ý định sao chép ồ ạt các từ ngữ đương thời của người Trung Quốc, chắc chắn không thiếu cơ hội. Trương Vĩnh Ký giữ khoảng cách lớn với chữ Hán để làm gì? Trả lời Ekhafi qua thư điện tử, nhà ngôn ngữ học Vũ Đức Nhiệu từ Hà Nội nhấn mạnh đến việc Trương Vĩnh Ký trong cuốn từ điển này đã khuyến khích người Việt tự tìm, tự tạo các từ ngữ mà trong tiếng Việt chưa có.
Khi đưa từ ngữ Việt để đối chiếu, nếu tiếng ta chưa có từ ngữ tương ứng, tác giả sẵn sàng diễn giải nghĩa của từ Pháp, giống như việc giải nghĩa của từ điển tường giải của một ngôn ngữ. Cái này một mặt do bí về từ ngữ để mà dịch, nhưng mặt khác lại có thể là một lối mở để người đọc có thể tự tìm lấy các từ ngữ tương ứng ở tiếng Việt để dịch, sử dụng. Tác giả có ý ưu tiên dùng tiếng ta, tiếng Nôm, dùng khẩu ngữ thông thường để đối dịch. Khi chưa có từ ngữ để đối dịch thì diễn giải. Như chúng ta biết, không thể nói Trương Vĩnh Ký là người không thạo chữ Nho và tiếng Hán Việt. Ông không thể không biết các từ như tam giác, đa giác, viện bảo tàng viện, đa diện, đa phu, đa thê. Nhưng ông lại dùng cái ba góc, hình ba góc, rồi mở ngoặc chú là tam giác, hay dùng hình có nhiều góc, viện chữ đồ tích, có nhiều vợ, có nhiều chồng. Tùy tác giả vẫn dùng từ ngữ Hán Việt không hạn chế, vì những lý do khác nhau, nhưng ngược lại, vì chú ý tự tạo, tự diễn giải, mà khi tiếng ta lúc đó chưa đủ chữ, thì cách diễn giải bị dài dòng hoặc quá nôm na. Đấy là giảng nghĩa, chưa phải là giải nghĩa của từ điển học.
Việc Trương Vĩnh Ký lựa chọn biện pháp thường được coi không phải là tối ưu nói trên, đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng phải chăng đây là cái giá không thể tránh khỏi để tiếng Việt khẳng định trước hết vị thế độc lập của mình? Nhà ngôn ngữ học Vũ Đức Nhiệu nhận định.
Bây giờ nhìn lại, có thể có người thấy hơi buồn cười vì thấy điều này có vẻ sơ giản, thậm chí nôm na quá. Ví dụ bây giờ ta nói trường Bách Khoa, ông dùng trường dạy nhiều phép nhiều nghề. Nhưng từ bấy đến nay, đã hơn 100 năm, phải công bằng mà nói đó là một sự cố gắng rất lớn ở những bước ban đầu khi tiếng Việt có chữ quốc ngữ đi cùng, cộng với sự xuất hiện của tiếng Pháp ở Việt Nam.
Trương Vĩnh Ký đã chọn con đường đoạn tuyệt với quan niệm dĩ hòa vi trung, tức lấy văn minh Trung Hoa làm trung tâm, và nỗ lực sử dụng các thành tựu ngôn ngữ học châu Âu để phát triển tiếng Việt, để một thứ tiếng nói vốn chỉ là khẩu ngữ, thường dùng để làm thơ, có thể trở thành ngôn ngữ chính thức của xã hội. Nhưng việc cắt đứt tâm thức sùng bái con chữ vuông không phải là đoạn tuyệt về Hán ngữ. Với di sản văn tự Hán Nôm, Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên phiên âm truyện Kiều chữ Nôm sang quốc ngữ Latin, người phiên dịch nhiều tác phẩm kinh điển của Nho giáo sang văn tự quốc ngữ Latin, ắt hẳn hiểu rõ điều này. Ứng xử với nhóm từ chữ Nho, đó là điều được Trương Vĩnh Ký chú ý, theo ghi nhận của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng. Trong cuốn từ điển này, các từ được đánh dấu là chữ Nho, được đặt trong thế tương quan, hoặc có từ thuần Việt tương đương đi kèm, hoặc không có. Với từ enfant adoptif, có từ dịch thuần Việt là con nuôi, bên cạnh đó là chữ Nho, dưỡng từ. Với Directeur des Ponts et des Chaussées, có từ dịch thuần Việt là quan quản đốc việc cầu đường, bên cạnh từ chữ Nho là kiều lộ quản lý. Từ Shimi không có từ thuần Việt tương đương, Trương Vĩnh Ký đã chọn từ chữ Nho, hóa học, và ngay bên dưới là từ Shimist, được dịch là kẻ thông phép hóa học. Phân loại chữ Nho của Trương Vĩnh Ký như vậy không nhằm mục tiêu mô tả để phục vụ nghiên cứu tiếng Việt, nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, mà trước hết là để phục vụ cho việc sử dụng từ hóa học trong trường hợp này có thể được coi là đã nhập tịch vào khối từ vựng tiếng Việt. Việc phân định ranh giới từ vựng chữ Nho với từ vựng tiếng Việt của Trương Vĩnh Ký không phải là để hạn chế hay loại trừ chữ Nho, mà để trước hết khẳng định sự độc lập của tiếng Việt với tiếng Hán. Và thứ hai là khả năng tích hợp chữ Hán vào tiếng Việt một cách có chọn lọc, theo nghĩa tiếng Việt là chủ, Hán tự là khách. Trong các trả lời phỏng vấn Ekhafi, hai nhà nghiên cứu Vũ Đức Nhiệu và Hoàng Dũng đã nêu bật trở lại thành tựu của Trương Vĩnh Ký, ưu tiên khẳng định nguyên tắc tiếng Việt dòng của ông, để từ đó tiếng Việt có thể vươn lên bằng nội lực. Các nhà nghiên cứu hy vọng là việc thảo luận trở lại tác phẩm này mang lại chất men, khuyến khích giới nghiên cứu tìm hiểu sâu thêm về các đóng góp của nhà bác học, thành tựu, thử nghiệm mày mò cùng các khó khăn hạn chế trong cuốn từ điển này nói riêng và di sản với quốc ngữ tiếng Việt của ông nói chung.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế. Trước nguy cơ vỡ nợ, phải chăng Trung Quốc có chiều hướng thắt lưng buộc bụng? Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Alice Payette, đồng sáng lập công ty tư vấn Celsius tại Montreal, Canada. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Khóa họp lưỡng hội Trung Quốc 2024 kết thúc với kết quả 3-0.
không thuyết phục được giới đầu tư quay lại Hoa Lục, không đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% và không có chính sách kinh tế rõ ràng sau một tuần lễ họp tại Bắc Kinh, chuyên gia về Trung Quốc và cũng là sáng lập viên cơ quan tư vấn Celsius tại Montreal, Canada, ông Alex Payette đã nhận xét như trên về sự kiện chính trị vừa khép lại ở Trung Quốc hôm 11 tháng 3 vừa qua. Cho dù lần này Thủ tướng Trung Quốc đã không họp báo như thông lệ bên lề khóa họp Quốc hội, thế nhưng trong phiên khai mạc hôm 5 tháng 3, như mọi năm, ông Lý Cường cũng đã thông báo mục tiêu tăng trưởng và Bắc Kinh dự phóng là GDP năm nay sẽ tăng 5%. Tuy nhiên, không một nhà quan sát nào tin vào con số ấy. Các nhà đầu tư thì thất vọng trước những thông báo bị cho là chống đánh xuôi kèn thổi ngược của Bắc Kinh trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và nhất là trong nỗ lực giải quyết nợ của các chính quyền địa phương đã lên đến 10.000 tỷ đô la và thậm chí là 12.000 tỷ theo như thẩm định của nhiều định chế tài chính đa quốc gia. Trước hết về kết quả 3-0, sau tuần lễ họp lưỡng hội Trung Quốc, Alex Payette, giám đốc và đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn Celsius cho rằng mục tiêu tăng trưởng 5% mà Thủ tướng Lý Cường đã đề ra cho năm nay là không thực tế bởi tiêu thụ nội địa không khởi động lại từ sau đại dịch COVID mà một trong những nguyên nhân chính là khủng hoảng địa ốc kéo dài. Nhìn đến xuất khẩu thì các chỉ số đều cho thấy hoạt động tăng chậm lại khi mà hai thị trường lớn nhất là Mỹ và châu Âu đều trở nên thận trọng hơn với hàng rẻ Trung Quốc khi mà những bất ổn ở Hồng Hải gây xáo trộn cho các tuyến đường giao thông trên biển, trong lúc mà tiêu thụ tại châu Phi cũng như là tại các quốc gia Đông Nam Á và kể cả của Nga đã không tăng nhanh như Bắc Kinh mong đợi. Vẫn về kinh tế, điểm thứ nhì khóa họp chính hiệp và Quốc hội Trung Quốc lần này gây thất vọng là ngoại trừ một vài con số và khẩu hiệu được đưa ra, nhưng về thực chất thì sự kiện vừa qua đã không cung cấp bất kỳ một thông tin nào đáng chú ý về chính sách của Trung Quốc cho năm nay. Thất vọng hơn nữa, theo ông Alex Payette, là vào lúc mà tình hình kinh tế của Trung Quốc đang xấu đi và giới quan sát chờ đợi là Bắc Kinh phải đưa ra một số những biện pháp mạnh để điều chỉnh lại tình hình, thí dụ như là ngăn chặn hiện tượng chảy máu tư bản khỏi Hoa Lục, thì chính quyền Trung Quốc lại chẳng đưa ra bất kỳ một thông điệp rõ ràng nào. Mới chỉ một vài năm trước đây, các kỳ họp lưỡng hội thường diễn ra trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Lần này thì sự kiện chính trị ấy đã bị thu gọn trong đúng một tuần lễ. Hơn nữa, Thủ tướng Lý Cường, người quản lý các bộ và cơ quan ngang bộ đã hủy cuộc họp báo thường niên, như thể là Quốc vụ viện chỉ còn là một cái vỏ rỗng, thực quyền và vai trò của bộ phận này đã được dịch chuyển đi nơi khác. Hệ quả là, cho dù các bộ trưởng liên quan, các giới chức kinh tế, tài chính có tổ chức một cuộc họp báo hôm 6 tháng 3 và các bên đã đề cập đến rất nhiều các hồ sơ như là định hướng phát triển, hỗ trợ thương mại, đầu tư, điều tiết thị trường tài chính, kiểm soát các hoạt động của ngân hàng, v.v. Thế nhưng, theo giới quan sát, kết thúc cuộc họp báo, trong đó có sự tham gia của các phóng viên nước ngoài, các quan chức Trung Quốc đã đưa ra nhiều tuyên bố nhưng vẫn không biết được là chính sách kinh tế của Bắc Kinh trong 12 tháng sắp tới sẽ đi về đâu. Trả lời RFI tiếng Việt từ Montreal, Canada, chuyên gia về Trung Quốc Alex Payette giải thích rõ hơn.
Il y avait certaines choses qui avaient déjà été dites. Celui qu'on attendait, je pense que c'était Wu Qing, bon, responsable du comité de la régulation.
Trong cuộc họp báo, ông Ngô Thanh, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, đã đưa ra một số thông báo liên quan đến thị trường tài chính, đến lĩnh vực địa ốc và ngân hàng. Ông cam kết chính quyền sẽ nghiêm ngặt trừng phạt những nhà đầu cơ làm lũng đoạn thị trường và xem việc bảo vệ các cổ đông có con là một ưu tiên. Những tuyên bố này dễ hiểu trong bối cảnh nhiều cổ đông tư nhân đang phẫn nộ vì bị thua lỗ quá nhiều trong thời gian gần đây, nhưng cam kết kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động mua bán bất động sản trong giới ngân hàng, không nhằm chấn an hay khuyến khích đầu tư vào Trung Quốc. Giới quan sát cũng đã thất vọng vì kết thúc khóa họp lưỡng hội, chính quyền Bắc Kinh không hề đưa ra bất kỳ một đường lối rõ ràng nào về chính sách tài chính và kinh tế của Trung Quốc trong tương lai.
Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Ngô Thanh được bổ nhiệm từ đầu tháng 2 vừa qua và nổi tiếng là nghiêm khắc để khai tử những con vịt què trên các sàn chứng khoán. Ông Ngô Thanh còn chủ trương phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tất cả những doanh nghiệp muốn tham gia sàn chứng khoán. Về thực chất, theo nhà phân tích Alex Payette, thì lành mạnh hóa thị trường tài chính của Trung Quốc là một điều chính đáng và quả là từ khi mà ông Ngô Thanh được chỉ định điều hành ủy ban này thì chỉ số tài chính ở Thượng Hải đã tăng lên 14% sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2019. Có điều, chủ trương gia tăng kiểm duyệt trên các sàn chứng khoán sẽ làm nản lòng giới đầu tư và không chắc là đường lối ấy giúp Trung Quốc nhanh chóng trở thành một cường quốc tài chính như tham vọng từng được ông Tập Cận Bình đề ra. Nhưng điều khiến đồng sáng lập viên của cơ quan tư vấn Sec Swiss Alex Payet lo ngại hơn cả là những mâu thuẫn ngay trong phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Lam Phạt An, vừa đòi chính quyền địa phương phải cắt giảm chi tiêu, lại vừa loan báo rằng Bắc Kinh phát hành công trái phiếu bơm thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 138 tỷ đô la để kích cầu, và đặc biệt là để đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số.
Ils n'ont pas le choix d'aller dans cette direction-là parce que l'économie aujourd'hui fait que le secteur manufacturier n'est plus viable.
Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác là phải mở mang công nghệ số, bởi vì thứ nhất, các hoạt động công nghiệp truyền thống không còn có tương lai, không còn mấy ai muốn phải làm lũ, làm việc trong các nhà máy như 10 hay 20 năm trước nữa. Thứ nhì là công nghệ kỹ thuật số đang là một lĩnh vực của tương lai, không cần quá nhiều nguồn lực mà lại có triển vọng nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và có lãi nhiều. Thành thử, Trung Quốc dồn nỗ lực để phát triển công nghệ là điều dễ hiểu.
Nhưng vừa cắt giảm chi tiêu, vừa đi vay thêm để thúc đẩy tăng trưởng, liệu có là một cái vòng luẩn quẩn? Báo trước là Trung Quốc không bao giờ thanh toán được bớt nợ, nhất là những khoản nợ không chính thức mà các chính quyền địa phương đã đi vay dưới dạng trái phiếu mà không được Trung ương đứng ra bảo lãnh, thường gọi tắt theo tiếng Anh là NGFV hay không?
Chúng tôi ghi nhận hai thông điệp hoàn toàn trái ngược nhau về tình hình tài chính của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An thông báo Bắc Kinh sẽ phát hành công trái phiếu trong dài hạn để tài trợ rất nhiều dự án phát triển trong những lĩnh vực khác nhau, vì mục tiêu hỗ trợ kinh tế, vì mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, vì mục tiêu phát triển công nghệ cao. Nhưng ngay sau đó, cũng vị Bộ trưởng này tuyên bố chủ trương cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm ngân sách. Ông Lam đã trực tiếp chỉ trích các chính quyền địa phương từ lâu nay vay mượn quá trớn để tài trợ hàng loạt các dự án xây dựng vô cùng tốn kém, mà xây dựng xong thì cũng không biết để làm gì. Hệ quả kèm theo là giờ đây các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang ngồi trên những núi nợ khổng lồ. Nhìn dưới góc độ đó, kêu gọi thắt lưng buộc bụng là hoàn toàn có cơ sở.
Mais c'est ce qu'on dit ici, mais en même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup des dettes locales ont été contractées aussi pour payer les employés de l'État.
Điều mà Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc không nói ra ở đây là nợ mà các chính quyền cấp vùng, cấp tỉnh đi vay là để thanh toán nợ đáo hạn cho các ngân hàng, để trả tiền lương cho công nhân viên chức nhà nước, để tiếp tục dài thọ cho một số công trình xây dựng đang bị bỏ dở. Vậy nếu cắt giảm thêm nữa ngân sách của các chính quyền địa phương thì hậu quả sẽ ra sao? Kinh tế địa phương lại còn tiếp tục đổ dốc thêm nữa. Thế rồi chính phủ lại thông báo bơm thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ để tài trợ cho các chương trình đầu tư lâu dài. Số tiền đó sẽ được sử dụng vào việc gì? Trung Quốc đã bị lôi vào vòng xoáy nợ nần, nhưng vẫn phát hành thêm công trái phiếu dài hạn để tài trợ cho các dự án phát triển. Nợ lại càng lớn lên thêm. Thành thử những thông điệp từ đại hội vừa rồi đầy mâu thuẫn, và Bắc Kinh lại chuẩn bị bơm thêm tiền vào cho các chính quyền địa phương để có được thành tích tăng trưởng một cách giả tạo.
Chiến thuật một bước tiến, hai bước lùi nói trên của Bắc Kinh khiến tờ báo Tài chính Nhật Bản hôm 18 tháng 3 cho rằng những nỗ lực để giải quyết núi nợ hơn cả chục ngàn tỷ đô la của các chính quyền địa phương Trung Quốc rồi sẽ thất bại. Bắc Kinh ý thức được là không còn nhiều thời gian trước mặt khi mà khối nợ không chính thức NGFV ấy ước tính tương đương với khoảng 2 lần GDP của toàn nước Đức. Từ nửa cuối năm ngoái, Bắc Kinh đã có một số những biện pháp để hỗ trợ các chính quyền ở cấp tỉnh tái cơ cấu nợ, giảm thiểu nguy cơ mất khả năng thanh toán. Hiện tại, Trung Quốc can thiệp theo hai hướng. Một là huy động các ngân hàng nhà nước để đứng ra bảo lãnh một phần khối nợ NGFV với lãi suất hơn 10%. Và hai là kêu gọi các tỉnh thành tiếp tục đi vay thêm nữa để thanh toán nợ đáo hạn. Ngay chính các chuyên gia của Trung Quốc được tờ báo Nhật Nikkei Asia và tờ báo Tài chính Trung Quốc Caixin trích dẫn đều ghi nhận đấy chỉ là những giải pháp tạm thời cho đến khi nào mà các khoản chi và thu cũng như là trách nhiệm giữa cấp trung ương và cấp địa phương phải được cân đối hơn.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức. Liên Hiệp Quốc và phương Tây chỉ trích luật an ninh mới của Hồng Kông. các vận động viên Nga và Belarus không được diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Mỗi ngày một sự kiện dùng tài sản của Nga để tài trợ vũ khí cho Ukraine, chuyện không phải đơn giản. Theo dòng thời sự, thêm một điểm nóng địa chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 21 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự qua chủ đề khi đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu là Đức bị mệt mỏi. Minh Anh thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Marie Kraptapeta, Ủy ban nghiên cứu về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.